Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Thưa quý thính giả, tháng 6, tháng mà những người nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng luôn đón nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu quý của các cấp ủy Đảng, chính quyền và công chúng. Năm nay, đặc biệt hơn khi chúng tôi, những người làm báo Bắc Giang, đón ngày báo chí cách mạng Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh. Giờ thứ 9 hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị thính giả chia sẻ của những nhà báo tác nghiệp tại tâm dịch. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những giai điệu cổ vũ tinh thần chống dịch ở quê hương Bắc Giang. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị thính giả thân mến, hơn một tháng kể từ khi tỉnh Bắc Giang căng mình chống dịch COVID-19, cũng như bao chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, các cơ quan báo chí, đội ngũ các phóng viên, nhà báo không ngại hiểm nguy để có được những hình ảnh cảm động, những thông tin chân thực, chính xác, nhanh nhất chuyển đến công chúng. Đã gần nửa đêm, phóng viên công doanh báo Bắc Giang mới hoàn thành công việc. Kể từ ngày dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, anh cùng các đồng nghiệp đã luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất để kịp thời có những phản ánh cung cấp tới bạn đọc. Nhà báo công doanh bộc bạch.
Với trách nhiệm của nhà báo thì bản thân tôi cũng như nhiều phóng viên khác của báo Bắc Giang cũng đã sẵn sàng đón nhận cái nhiệm vụ bất chấp khó khăn, nguy hiểm, lao vào tâm dịch để mục đích là truyền tải thông tin nóng bỏng nhất, nhanh chóng nhất, chính xác nhất tới công chúng.
Cùng với báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đã xác định rất rõ trách nhiệm là một kênh thông tin quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, càng cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đối với người dân. Là một trong những nhà báo có tuổi đời và tuổi nghề trẻ nhất, nhưng phóng viên Minh Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang luôn sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ chuyên môn nào có mặt trong tâm dịch khu vực Quang Châu, Vân Trung để kịp thời có những thông tin phản ánh về tình hình diễn biến của dịch. Minh Quang chia sẻ.
Với bản thân tôi cũng như là các cái thành viên trong tổ phản ứng nhanh ấy, thì khi mà chúng tôi xác định tham gia tình nguyện vào cái tổ này thì đã xác định cái việc đầu tiên đó chính là cái làm việc không bất kể ngày đêm. Đấy, chứ khi nào mà cần mà có cái sự việc gì đấy ở bất kỳ đâu, đặc biệt là những nơi mà dịch đang diễn biến phức tạp, thì chúng tôi sẽ lập tức có mặt để làm sao mà đưa đến được cho các cái khán giả những cái hình ảnh, những cái câu chuyện chân thật nhất về những cái diễn biến của dịch khi đang diễn ra tại khu vực đó. Đối với cả bản thân tôi thì cái hình ảnh mà để lại nhiều ấn tượng nhất đó chính là cái hình ảnh của đội ngũ y bác sĩ bất kể ngày đêm hay làm việc lấy mẫu, đặc biệt là các y bác sĩ mà ở các cái đội lấy mẫu trong cộng đồng cũng như là cho công nhân. Không kể ngày đêm, trời nắng hay mưa thì các y bác sĩ vẫn miệt mài.
Không ngại nguy hiểm, bất chấp khó khăn, trong mọi thời gian, không gian, họ đã tác nghiệp bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Phóng viên Dương Huyền, phòng thời sự, một người được phân công nhiệm vụ thường xuyên tác nghiệp tại các bệnh viện điều trị dành cho bệnh nhân dương tính với COVID-19 nặng, nói.
Khi được trực tiếp tham gia tác nghiệp tại các cái bệnh viện dã chiến hay là các cái trung tâm hồi sức tích cực nơi đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng, chúng tôi cảm thấy là những cái khó khăn, vất vả của mình trong cái quá trình tác nghiệp chưa là gì so với những cái sự hy sinh, vất vả của đội ngũ y bác sĩ, những người đang phải trực tiếp nỗ lực từng ngày để giành lại sự sống cho các cái bệnh nhân COVID-19 nặng. Những cái chia sẻ, những cái câu chuyện cũng như những cái tình cảm mà họ dành cho Bắc Giang đã làm cho chúng tôi rất là cảm động. Và đó cũng là cái động lực để cho mỗi phóng viên chúng tôi thêm yêu nghề và có thể tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong cái công tác tuyên truyền.
Đứng trước thực tế khối lượng công việc vô cùng lớn, đòi hỏi sự nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đã thành lập tổ phản ứng nhanh. Một ngày, ngoài nhiệm vụ đưa tin về các cuộc họp đột xuất của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, những cuộc họp trực tuyến giữa trung ương và lãnh đạo tỉnh diễn ra ngay trong đêm, thì nhóm phóng viên này còn phải tham gia đưa tin về các đoàn của lãnh đạo tỉnh tới kiểm tra và chỉ đạo tình hình chống dịch ở bất cứ thời điểm nào, khu vực nào. Phóng viên Thanh Huyền, phòng thời sự cho biết.
Cái quá trình tác nghiệp này chúng tôi cũng đòi hỏi một cái áp lực công việc rất là lớn. Ngoài là những cái bạn phóng viên thì rất là năng động để có thể tác nghiệp độc lập một mình, các bạn ấy có thể là vừa ghi hình, vừa viết lời và về dựng sản xuất cái chương trình. Thì đối với những các phóng viên khác thì chúng tôi cũng đã chủ động sản xuất các cái tin bài để phản ánh trên đa dạng trên các lĩnh vực. Và cái việc tác nghiệp này nó còn đặc biệt hơn nữa, thì có thể trong ngay trong những quá trình khi mà đi xuống cơ sở, thì ngồi trên xe ô tô hoặc là đi cùng với đoàn, thì chúng tôi đã kịp thời làm sao là viết tin rồi gửi những hình ảnh và sản xuất những cái phóng sự.
Tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả, nguy hiểm trong tâm dịch, hơn ai hết, các nhà báo, phóng viên càng xác định tinh thần trách nhiệm cho bản thân mình, làm thế nào để công tác đưa tin đạt hiệu quả truyền thông lớn nhất. Phóng viên Thanh Huyền cho biết thêm.
Đối với chúng tôi thì khi xác định đã vào những cái vùng tâm dịch như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị cho mình một cái tâm thế rất là vững vàng. Đầu tiên phải nói là cái tinh thần dấn thân, tinh thần xông pha, sẵn sàng bất chấp hiểm nguy khi vào vùng dịch. Và để làm được điều đó thì chúng tôi phải chuẩn bị cho mình một cái tâm thế vững vàng. Cái thứ hai đó là phải chuẩn bị tốt các cái điều kiện phòng dịch. Thì cơ quan thì chúng tôi thì cũng đã trang bị cho chúng tôi rất nhiều những cái trang phục bảo hộ để cho chúng tôi trong cái quá trình mà tác nghiệp mặc những cái trang phục bảo hộ rồi, như chúng tôi phải phun xịt khuẩn từ đầu đến chân, có nghĩa là trong đó người mình khi mà mặc cái bộ trang phục bảo hộ thì các bạn đã hình dung rằng là nó nóng đến cái mức độ như thế nào. Thế và cùng với đó thì chúng tôi phải áp dụng tuân thủ toàn bộ những cái quy trình để đảm bảo an toàn. Thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà trước hết là bảo vệ cho bản thân mình và sau đó là đảm bảo cho phòng tránh cho những cái người thân hoặc cũng như là cho các cái đồng nghiệp khác ở trong cơ quan trong cái quá trình tác nghiệp.
Sự xông pha, dấn thân của mỗi nhà báo trong hoạt động chuyên môn tác nghiệp với những cảm xúc như nhà báo Thanh Huyền và các đồng nghiệp vừa chia sẻ càng để chúng ta hiểu hơn trách nhiệm lớn lao mà những người làm công tác truyền thông trong tâm dịch phải thực hiện. Nhờ có họ mà thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh cũng như những thông tin chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch được truyền tới nhân dân được nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất. Thưa quý thính giả, nếu như công việc của người làm báo vốn đã vất vả, thì khi đại dịch COVID-19 xảy ra, mỗi phóng viên, nhà báo, mỗi người làm công tác tuyên truyền phải nỗ lực 200% sức lực mới có thể hoàn thành tốt phần việc của mình. Ở vượt qua những lo toan thường nhật của cuộc sống, mỗi người làm công tác tuyên truyền không ngại gian khó, hiểm nguy, sẵn sàng có mặt trên mọi nẻo đường để truyền đạt những thông tin chính xác nhất đến với người dân. Những cố gắng đó được ghi nhận và đánh giá như thế nào? Nhiệm vụ của họ sẽ còn phải tiếp tục ra sao? Một câu chuyện chính sách hôm nay là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin cảm ơn Đài.
Thưa ông, tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ chính trị nào thì công tác tuyên truyền luôn phải đi trước một bước. Vậy đặt vào công việc cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay, ông đánh giá thế nào về vai trò của công tác tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 ạ?
Có thể nói là trong cái giai đoạn vừa qua, tỉnh Bắc Giang chúng ta tập trung rất cao mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực để chúng ta chống cái dịch COVID-19. Thế và đến nay thì sau hơn một tháng chúng ta chống dịch, có thể nói là vai trò của công tác tuyên truyền, nhất là các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình đã đóng góp vào cái việc phòng chống dịch bệnh ấy rất là tốt. Chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò của đài cũng như là báo, bởi vì trong chống dịch ấy thì cái vấn đề minh bạch thông tin cũng như là truyền tải những cái thông điệp của lãnh đạo tỉnh đến với người dân rất là quan trọng. Người dân thì luôn luôn có tâm lý là muốn được biết xem tình hình dịch như thế nào, đồng thời họ cũng muốn biết là cái chủ trương của tỉnh trong cái chống dịch ra sao, thế để mà căn cứ đó để người ta thực hiện. Thế và trong giai đoạn vừa rồi thì có thể nói rằng tất cả cái tình hình dịch diễn biến hàng ngày, thậm chí hàng giờ như thế nào, thì các cơ quan tuyên truyền đã kịp thời có mặt ở tất cả những cái điểm nóng, truyền tải đến cho nhân dân cũng như là bạn đọc gần xa đều được biết. Và cái thứ hai nữa là những cái chủ trương, những cái kế hoạch, những cái quyết sách của tỉnh thì cũng đã nhanh chóng được truyền tải đến với nhân dân, đến với những người quan tâm tới cái công tác này. Và qua đó thì cũng đã góp phần, thứ nhất là làm cho nhân dân yên tâm tin tưởng vào các cái chủ trương cũng như là cái quyết sách chống dịch của tỉnh. Cái thứ hai nữa là cũng thông qua đó thì người dân cũng hiểu được cái trách nhiệm cái nghĩa vụ của mình để tham gia vào cái quá trình chống dịch. Cái thứ ba là cũng đã kịp thời động viên những lực lượng tuyến đầu và những cái tập thể cá nhân có những cái hành động dũng cảm cũng như là có những cái đóng góp xuất sắc trong cái công tác phòng chống dịch. Vì vậy mà tôi đánh giá rất cao cái vai trò của đội ngũ phóng viên cũng như là các cơ quan truyền thông trong thời gian vừa qua.
Thưa ông, nhiệm vụ chống dịch của tỉnh Bắc Giang thì có thể nói là cơ bản thì đã hoàn thành. Thế nhưng mà cái việc tiếp theo đó là tuyên truyền thế nào để người dân không lơ là trong cái công tác phòng dịch thì mới là cái giải pháp căn cơ lâu dài trong ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này. Vậy thì công tác tuyên truyền thời gian tới cần lưu ý những gì thưa ông?
Chúng ta mới chiến thắng dịch ở cái bước đầu. Thế nhưng mà chúng ta chỉ an toàn khi nào mà cả nước an toàn. Và trong giai đoạn tới thì công tác phòng dịch vẫn được đặt lên hàng đầu. Chính cái công tác phòng dịch này có làm tốt hay không thì nó lại là phụ thuộc vào ý thức của người dân. Vì bây giờ thì cái giai đoạn mới là chúng ta chống dịch tái xuất hiện trong cộng đồng, thì cái vai trò quyết định chính là ý thức của người dân. Thế mà để người dân có ý thức phòng dịch tốt thì cái việc đầu tiên hàng đầu đó là công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân đều hiểu được, đặc biệt là nhân dân có cái đề cao cảnh giác, tránh cái tư tưởng chủ quan lơ là. Thế thì nhiệm vụ của các cơ quan tuyên truyền trong thời gian tới thì cần tập trung tuyên truyền vào mấy vấn đề. Thứ nhất là tuyên truyền về cái chủ trương chống dịch cũng như phòng dịch của tỉnh để nhân dân hiểu được là những cái chủ trương, những cái giải pháp. Cái thứ hai nữa là đi sâu tuyên truyền vào thực hiện cái chủ trương 5K, cái thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đây chính là cái công cụ để bảo vệ người dân trước cái tác động của dịch COVID-19. Nếu như người dân nào cũng hiểu được 5K và thực hiện tốt 5K thì chắc chắn là dịch sẽ rất là khó quay lại. Cái vấn đề nữa là tuyên truyền về các cái hoạt động của tổ COVID cộng đồng. Đây chính là những cái tổ chức tự nguyện của người dân ở cơ sở. Và khi mà tất cả những cái tổ COVID cộng đồng đều hoạt động tốt thì chính là cái tấm lá chắn để bảo vệ người dân cũng như là góp phần làm nên cái thành trì để chúng ta chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền thời gian qua thì chúng ta đã làm khá tốt. Tuy nhiên mỗi giai đoạn thì cần có những cái đổi mới. Cái đổi mới trong giai đoạn tới đây là gì? Thì theo tôi thì trong giai đoạn tới thì nó sẽ không còn những cái sự kiện nóng, những cái vấn đề mà đặc biệt quan trọng người dân chú ý nữa. Thế thì làm sao để cái chủ đề phòng chống dịch người dân vẫn quan tâm và nó không nhàm chán. Thì chúng ta phải đổi mới cái hình thức cũng như là nội dung tuyên truyền. Về hình thức thì thay vì là đưa tin thì chúng ta nên có những cái phóng sự, thậm chí là chúng ta gắn với những cái hoạt động thực tiễn đấy, và làm sao để người dân cũng được tham gia vào trong các cái câu chuyện đó. Chúng ta nói cái câu chuyện của chính người dân. Cái vấn đề thứ hai là về nội dung. Nội dung thì bây giờ nó không có tin tức nóng, thế nhưng mà người dân người ta vẫn muốn biết cái chủ trương của tỉnh ra sao. Người ta vẫn muốn biết là cái nguy cơ hiện nay là cái gì, và người ta vẫn muốn biết là nơi nào là nơi an toàn. Đấy, cái việc gì là việc nên làm, không nên làm. Nhất là người ta quan tâm tới cái hoạt động bình thường, ví dụ như là đưa con đi học thì trường học có an toàn không, đi khám bệnh thì bệnh viện có an toàn không, đi chợ, đi siêu thị có an toàn không. Đấy, và người ta muốn đi du lịch hay đi đâu xa về thăm nhà thăm quê có an toàn không, thì có rất nhiều câu hỏi thường ngày người dân người ta quan tâm. Thì cái tuyên truyền chúng ta cũng nên hướng tới những vấn đề cụ thể, nó sát thực với cái đời sống của người dân trong cái giai đoạn tới.
Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì ông có điều gì muốn nhắn gửi đến những người đã và đang làm công tác tuyên truyền hiện nay ạ?
Nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như những người làm công tác phòng chống dịch của tỉnh, trước hết là xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí phóng viên, biên tập viên, nhân viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Và chúng tôi cũng xin được bày tỏ cái lòng tri ân đối với các phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian qua đã xông lên tuyến đầu, có thể nói là vào những cái nơi khó khăn, nguy hiểm để trực tiếp đưa tin phản ánh về cái cuộc chiến chống dịch COVID-19 và đã đóng góp rất nhiều công sức vào cái thành công trong cái cuộc chiến chống dịch của chúng ta. Chúng tôi rất là mong muốn trong giai đoạn tới, các cơ quan báo chí, các phóng viên sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn cái khả năng trình độ nghiệp vụ, cũng như là sẵn sàng cái tinh thần xông pha không ngại hiểm nguy để chúng ta hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình và xứng đáng là cái tiếng nói của Đảng, của nhân dân, là cái công cụ sắc bén để chúng ta đấu tranh trên cái mặt trận tư tưởng.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa các bạn, khi Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước, tinh thần tương thân, tương ái và ý chí quyết tâm chống dịch của người dân đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ để nhiều sáng tác âm nhạc được ra đời. Cái tên Bắc Giang được nhắc tới đã gợi về những cảm xúc mãnh liệt để người nhạc sĩ bật lên thành giai điệu lan tỏa tới người nghe. Nhiều ca khúc đã ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt và cũng nhận được tình cảm yêu mến đặc biệt của khán thính giả thời gian vừa qua. Những giai điệu và ca từ đã không chỉ cổ động tinh thần quyết tâm chiến thắng với đại dịch mà còn ghi dấu những cảm xúc chân thật về một trang lịch sử đầy biến động của tỉnh nhà. Quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn một số ca khúc tiêu biểu được thính giả yêu thích. Mở đầu là bài Bắc Giang đêm không ngủ, một sáng tác của Bảo Trung, phổ thơ bác sĩ Hoàng Vân Yến với tiếng hát Đức Tùng. Mời các bạn đón nghe.
Mẹ yêu ơi, Bắc Giang đêm không ngủ, những người lính đi chưa biết ngày về. Bầu trời Việt yên rực sáng chân đê, ánh mắt con gầy trên điểm nóng Quảng Châu. Mẹ biết không, dịch tràn về thôn xóm, những tình nguyện viên tuyến đầu tiếp lửa, cuộc chiến sinh tồn đau như dao cưa. Khi biết bao ca đã mắc mới mỗi ngày, bốn khu công nghiệp đang siết chặt vòng vây, chúng con quanh vùng dập dịch lây lan. Cuộc chiến này dẫu trường kỳ gian khổ, mong một ngày về khi quê mẹ bình yên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch mẹ ơi, khắp nơi nơi tìm về chống dịch, Hà Nội Thái Nguyên Quảng Ninh tiếp sức, Hải Dương bên mình bộ đội công an. Dịch tràn về thôn xóm, những tình nguyện viên tuyến đầu tiếp lửa, cuộc chiến sinh tồn đau như dao cưa. Khi biết bao ca đã mắc mới mỗi ngày, bốn khu công nghiệp đang siết chặt vòng vây, chúng con khoanh vùng dập dịch lây lan. Cuộc chiến này dẫu trường kỳ gian khổ, mong một ngày về khi vì quê mẹ bình yên. Giữa đêm khuya tĩnh mịch mẹ ơi, khắp nơi nơi tìm về chống dịch. Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh tiếp sức, Hải Dương bên mình bộ đội công an. Mùa hè này không thấy tiếng ve kêu, chỉ có tiếng loa trên chùm Phượng Vĩ. Đợi chúng con về ngày không xa mẹ nhé, và nắng cuối chiều đưa những bước chân đi. Đợi chúng con về ngày không xa mẹ nhé, và nắng cuối chiều đưa những bước chân đi.
Xúc động trước những lời thơ mộc mạc mà chân thành của cô giáo Nguyễn Thị Quyên, một giáo viên của thành phố Bắc Giang xung phong vào khu cách ly tập trung để chăm sóc các em nhỏ. Nhạc sĩ Nguyễn Kiên Quyết đã chắp bút để lời thơ ấy thăng hoa trong những nốt nhạc với tựa đề Mong Ngày Bình Yên. Khắc họa những hình ảnh chân thực tại khu cách ly với những đêm mưa giông, tiếng sấm ì ủng khiến các em thức giấc, tiếng khóc gọi mẹ và tình yêu thương tận tụy của các cô giáo. Ca khúc Mong Ngày Bình Yên đã truyền đi những thông điệp yêu thương và mong ước của tất cả mọi người về một cuộc sống bình yên sẽ sớm quay trở lại. Mời các bạn nghe ca khúc Mong Ngày Bình Yên với tiếng hát của Dương Kim Huệ.
Cơn mưa rào bất chợt giữa đêm làm bọn trẻ giật mình tỉnh giấc, mắt đưa tìm sau một vài tiếng nấc. Cô giáo ơi, mẹ của con đâu? Cô vỗ về ngồi cạnh bé thật lâu, thấy cầu trang đẫm nhòe dòng nước mắt, bàn tay nhỏ ôm con thật chặt, mạnh mẽ thế nào vẫn để nước mắt rơi. Cô mong rằng dịch bệnh sẽ qua mau, con học con chơi con cùng cô trò chuyện, bạn bè bốn phương lại cùng nhau múa ca. Con biết không, trên khắp đất nước mình, bác sĩ tuyến đầu vẫn ngày đêm không ngủ, bộ đội trắng đêm gìn giữ biên cương. Cô chẳng mong gì, chỉ mong dịch sẽ qua, nhà nhà bình an, con được mạnh khỏe, và các con sớm được về bên mẹ. Bắc Giang quê mình, dịch bệnh rồi sẽ qua. Chợt giữa đêm làm bọn trẻ giật mình tỉnh giấc, mắt đưa tìm sau một vài tiếng nấc. Cô giáo ơi, mẹ của con đâu? Cô vỗ về ngồi cạnh bé thật lâu, thấy cầu trang đẫm nhòe dòng nước mắt, bàn tay nhỏ ôm con thật chặt, mạnh mẽ thế nào vẫn để nước mắt rơi. Rằng dịch bệnh sẽ qua mau, con học con chơi con cùng cô trò chuyện, bạn bè bốn phương lại cùng nhau múa ca. Con biết không, trên khắp đất nước mình, bác sĩ tuyến đầu vẫn ngày đêm không ngủ, bộ đội trắng đêm gìn giữ tôi chẳng mong gì, chỉ mong dịch sẽ qua, nhà nhà bình an, con được mạnh khỏe và các con sớm được về bên mẹ. Bắc Giang quê mình, dịch bệnh rồi sẽ qua. Con biết không, trên khắp đất nước mình, bác sĩ tuyến đầu vẫn ngày đêm không ngủ, bộ đội trắng đêm gìn giữ biên cương. Trắng đêm gìn giữ biên cương. Cô chẳng mong gì, chỉ mong dịch sẽ qua, nhà nhà bình an, con được mạnh khỏe và các con sớm được về bên mẹ. Bắc Giang quê mình, dịch bệnh rồi sẽ qua.
Trước hoàn cảnh đặc biệt của quê hương Bắc Giang, nhạc sĩ Lê Dũng đã cảm xúc và sáng tác ca khúc Bắc Giang niềm tin chiến thắng. Ca khúc ngay từ khi ra đời đã trở thành bài hát được giới truyền thông và cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt. Nhiều người ví Bắc Giang niềm tin chiến thắng có ảnh hưởng như Gen Covid của Bắc Giang. Mời các bạn nghe ca khúc Bắc Giang niềm tin chiến thắng với tiếng hát của Nguyễn Võ Ngọc Dầu và Ngọc Luân.
Truyền thông sứ anh hùng, chiến thắng Sương Giang đây là hùng thiêng yên thế, tự hào quê hương Kinh Bắc. Bắc Giang ơi, nào mình cùng nắm chặt bàn tay, dẫu gian nguy đông lòng chung sức không sờn, sớm xua tan bầu trời mây đen giông tố, ta cùng chào đón anh bình minh. Bắc Giang ơi, nào mình cùng nắm chặt bàn tay, tiếp nối cha ông truyền thông sứ anh hùng, chiến thắng Sương Giang đây là hùng thiêng yên thế, tự hào quê hương Kinh Bắc. Bắc Giang ơi, nào mình cùng nắm chặt bàn tay, dẫu gian nguy đồng lòng chung sức không sờn, sớm xua tan bầu trời mây đen giông tố, ta cùng chào đón anh bình minh. Sớm xua tan bầu trời mây đen giông tố, ta cùng chào đón.
Các bạn vừa nghe những ca khúc được sáng tác từ tâm dịch Bắc Giang. Các nhạc sĩ đã bằng những giai điệu và ca từ để lan tỏa tình yêu, tinh thần đoàn kết của người dân trong đại dịch. Hơn bao giờ hết, âm nhạc đã đóng góp sức mạnh tinh thần to lớn cho công cuộc chống dịch như chống giặc của quê hương, đất nước. Tới đây, chương trình giờ thứ 9 cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.